non xanh. Hai ta kết giao nghĩa đệ huynh xin vén lời, dù ngàn rừng gươm chẳng nào lòng, chung rượu nồng nàn mừng bạn lang. Hương hoa vẫn vương giữa rừng sâu, sương lam hắc hiu mang về đây hứa ngọt ngào. Muôn năm vẫn nhớ lời thề xưa, xin anh hãy nhớ lời thề xưa.
Huynh đài, máu của chúng ta đã hòa chung ở trong rượu, vậy mời huynh đài hãy cùng tôi nâng chén.
Đại huynh à, đại huynh chắc lớn tuổi hơn tôi, vậy cứ gọi tôi là hiền đệ cho phải cách đi.
Thế cũng ổn, vậy mời hiền đệ cùng anh cạn chén rượu này.
Du Thản Chi, dạ về hướng cậu Mãi Quan, ta vừa nghe có tiếng cười của đại huynh ta ở đó, mau.
Đó, đó, nó tới rồi đó.
Cái gì? Nó nào?
Để rồi sẽ biết.
Đây, đây, ta ngửi thấy rồi. Phải đại huynh đang đứng kế bên tiểu muội và mặc áo hồ cừu phải không? Đại huynh, đại huynh làm thinh để trát tiểu muội phải không? Vậy để tiểu muội tặng cho đại huynh một chớp.
Thôi, đại huynh chịu thua. Thiệt là con mắt thì mù đường xá gì không thấy mà khó chịu ghê à. Nghe đại huynh nói đây nè, đại huynh giới thiệu cho tiểu muội đây là một người bạn mới kết nghĩa với đại huynh, Bắc Kiều Phong.
Bắc Kiều Phong?
Ừ.
Là gì ha?
Thì người là bang chúa cái bang khắp võ lâm Trung Nguyên đều tôn sùng là đệ nhất anh hùng đó.
Là đệ nhất anh hùng? Dạ, xin chào đệ nhất anh hùng.
Dạ không dám, xin hân hạnh ra mắt tam muội.
Coi, sao lại tam muội? Ông có kết nghĩa là kết nghĩa với anh tôi, chứ tôi đâu có kết nghĩa.
Dạ xin lỗi, dạ tại hạ quên điều đó.
Trời ơi là trời.
Gì đó đại huynh? Chắc là đại huynh nhức đầu hả? Vậy mà anh cứ nhất định đi săn, em cản hoài có được đâu. Anh mau trở về lo thuốc thang điều trị, em phải lên đường thăm mẹ ba hôm. Vâng, đúng ba hôm em sẽ trở về. Chào đại huynh và ông Kiều Phong nhé. Du Thản Chi, hãy cùng ta lên đường.
Thật đúng là trẻ con. Nhị đệ, mình cùng về thôi, trời sắp tối đến nơi rồi.
Cảm ơn đại huynh, nhưng tiểu đệ còn chút việc riêng, chưa thể cùng đi với đại huynh trong lúc này được.
Đã thề sinh đồng sinh, tử đồng tử, còn nói việc riêng sao được. Việc của nhị đệ là việc của ngu huynh mà, mình không có gì để giấu giếm nhau nữa cả. Nhị đệ à, nói cho ngu huynh nghe đi.
Nếu đại huynh muốn biết thì đại huynh hãy nhìn đằng trước kìa. Khoảnh đất mình đang đứng hiện giờ 30 năm xưa là chiến địa, một bên là hàng chục cao thủ Trung Nguyên, còn một bên là gia đình tráng sĩ Khiết Đan, người chồng, người vợ và đứa con trai chưa dứt sữa dai mang. Họ bị ngờ vực là gian nhân vào dò la đất tống.
Rồi sao nữa nhị đệ?
Rồi hôm đó Nhãn Môn Quan trở thành mồ chôn cuộc sống của hai vợ chồng tráng sĩ Khiết Đan hoài bão mộng sông hồ. Để dưới đây vực sương mờ, chết mà chẳng bao giờ tìm hiểu được vì sao. Hành trang chỉ còn một hòn máu rơi, ai đó lượm về nuôi cho con lớn nên người, lai lịch chẳng đầu đuôi.
Ngô huynh đã hiểu, hòn mau kia là nhị đệ tìm thù trên bãi trận ngày xưa.
Bãi trận ngày xưa nhìn thêm quán dần, ôi cơn quốc hận đang dâng cao, xác cha mẹ tôi gửi nơi nào, và tôi thì tôi lăn lóc nằm đâu.
Nhị đệ,
thôi đại huynh cứ về đi. Người đại huynh còn mang bao nhiêu việc lớn, chuyện thù hàng riêng tư của em phải để em gánh vác một mình.
Thôi ngu huynh xin về trước nha.
Kìa, có tiếng ai hình như tiếng Qua Châu, ta phải trốn nạt mới được.
Đại ca, đại ca ở đâu? Đại ca.
Ta đi bên đây đường, nghe ai bên kia đường gọi mãi tiếng đại ca. Con gái nhà ai ngoài quan ai vắng khi xuống đêm về. Cô đến làm chi mà tóc rối quên cài, nước mắt ứa đọng mi.
Lão ba ơi, tóc cho rối quên cài, nước mắt ướt đọng mi không lau kịp. Cháu tới đây không sợ bóng đêm dài như mồ sâu vãng kiếp, mà chỉ sợ vết người thương mất biệt dưới sương rồng. Lão ba ở đây nhìn khách qua lại trên đường, lão ba có thấy ai áo quần rách rưới, miệng không cười lầm lũi bước đi không? Lão ba chỉ dùm cháu chẳng dám quên ơn, cháu cần người đó như kẻ đói không cần bát gạo. Gặp một lần rồi có tan thay như xác kê pháo, cháu cùng cam tâm không hối hận bao giờ.
Người ấy đối với cô em như thế nào mà trong cô em có vẻ tha thiết lắm vậy? À, chắc hai người cũng dính líu chút tình nghĩa gì đây.
Dân một chút tình mà thiên thu không giúp được, chẳng bao nhiêu những nuôi suốt một đời người. Cháu nói dài nói điên, xin lão ba đừng cười, cháu khốn khổ quá nhiều rồi nên có lẽ gần điên thật. Lão ba ơi, lão ba ơi, giúp cháu đi kẻo cháu tàn há mất. Người ấy đi đường nào, người ấy ghé ở đâu, người ấy có nhắc gì đến hai tiếng Nga Châu, và có quanh lại nhìn con đường mới bước để như chờ như ngóng đợi một ai.
Ngót 30 năm trời lão phu đã quanh quất tại đây, đốn củi là phụ, mà đợi một người đi qua là chính. Và người ấy đã đi qua hồi lúc xế chiều rồi.
Vậy sao? Vậy người ấy cũng có thể là người mà cháu đang tìm kiếm đó.
Nhưng người ấy cứ bước đi mà không bao giờ ngoảnh lại. Người ấy lầm lũi cúi đầu như chạy trốn những vương bận sau lưng.
Trời ơi, đại ca, đại ca có thể vô tình với tiểu muội đến thế được sao?
Phải, bởi vì nó là... Kìa, có tiếng ai đi tới, lão phu xin lánh mặt.
Lão ba, lão ba,
tiếng ai gọi vậy, vô thẳng chi?
À, ác quỷ.
Dạ thưa, một cô gái tuyệt đẹp vừa trông thấy gương mặt xấu xí của tôi là nàng đã ngất xỉu.
Vậy là từ nay ta đã có một nàng hầu dưỡng. Vua Thản Chi mang người ấy theo ta.
Xin tuân lệnh.